Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 25 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam nói chưa có chủ trương đặc xá liên quan đến Trần Huỳnh Duy Thức. Xử kín Vũ Nhôm về tội làm lộ bí mật nhà nước. Vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng trăm người được nói đã chết. Và Iran nói đáp trả đích đáng nếu Mỹ chặn xuất khẩu dầu.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam mới đây gửi thư phản hồi về một lá đơn gửi Chủ tịch nước Việt Nam đề nghị ông cứu xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, chiếu theo các điều khoản của luật hình sự mới. Bức thư đề ngày 19 tháng 7 được gửi đến công ty trách nhiệm hữu hạn luật công chính, công ty đại diện cho gia đình ông Thức trong nỗ lực xin đặc xá. Theo một văn bản được đăng tải lên trang Facebook cá nhân của luật sư Ngô Ngọc Trai, giám đốc của công ty công chính, hôm 24 tháng 7, thư của Viện Kiểm sát khẳng định hiện nay Chủ tịch nước, Chính phủ chưa có chủ trương đặc xá và chưa có yêu cầu lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Hồi cuối tháng 4 năm 2018, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi thư cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam và một số giới hữu trách liên quan đề nghị đặc xá trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Thức năm nay 52 tuổi, là một kỹ sư doanh nhân, đồng thời là một blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Sau các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào tháng 1 và tháng 5 năm 2010, ông Thức nhận bản án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bản án dành cho ông Thức được tuyên căn cứ vào Điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định hình phạt cho hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5 năm 2018, luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức cho VOA biết, nỗ lực mới đây xin đặc xá cho ông dựa trên cơ sở là sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018 có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Theo luật sư Trai, nếu căn cứ vào luật mới, toàn bộ hành vi của ông Thức chỉ có thể bị quy là chuẩn bị phạm tội và nhóm nghiên cứu chấn do ông Thức lập ra, không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Từ lập luận này, vị luật sư nói với VOA rằng bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem xét lại. Dù bức thư mới đây của Viện Kiểm sát khẳng định Chủ tịch nước và Chính phủ chưa có chủ trương đặc xá và chưa có yêu cầu lập hồ sơ đề nghị đặc xá, song luật sư Trai vẫn đưa ra đánh giá trên Facebook cá nhân hôm 24 tháng 7 rằng ông xem việc Viện gửi thư trả lời là diễn biến tích cực mới nhất kể từ khi luật sư gửi văn bản đi, trong khi các cơ quan khác chưa có thông tin phản hồi.
Ông trùm bất động sản khét tiếng Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, sẽ được đem ra xử kín tại Tòa án Hà Nội vào ngày 30 và ngày 31 tháng 7 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí biết ngày 24 tháng 7. Theo ông Nghĩa, lý do xử kín Vũ Nhôm là do tính chất của vụ án. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiết lộ tại buổi tiếp xúc cử tri cùng ngày rằng ông Trùm được mệnh danh là mafia Đà Nẵng này còn muốn lấy thêm nhiều đất, nhà, công sản nữa vào thời điểm chưa bị bắt. Vũ Nhôm bị buộc tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước cùng với hai tội danh khác là trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong buổi gặp gỡ giữa các lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng với các cán bộ lão thành vào chiều 24 tháng 7, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết ảnh hưởng của vụ Vũ Nhôm rất lớn, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn tới Trung ương, và ông Trùm Đà Nẵng sẽ phải ra hầu tòa ít nhất là 3 lần, theo Zing. Vụ xử kín diễn ra cuối tháng này là về tội danh làm lộ bí mật, còn hai tội danh khác sẽ được xét xử trong hai vụ án sau. Vũ Nhôm tên thật là Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, là một ông trùm khét tiếng thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng. Trong tay Vũ Nhôm là hàng loạt các dự án ở các khu đất vàng. Đại gia này còn được biết đến về khả năng chi phối cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác thượng tá công an ngầm. Tên tuổi của Vũ Nhôm chỉ bị đụng tới sau khi vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bị phanh phui trên báo chí hồi năm ngoái, dẫn đến vụ kỷ luật Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Ngày 20 tháng 12 năm ngoái, Bộ Công an đã phát lệnh khởi tố và khám xét nhà của Vũ Nhôm với cáo buộc cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng vụ bố ráp nhằm bắt giữ Vũ Nhôm đã bất thành vì ông trùm này đã cao chạy xa bay ra nước ngoài sau khi kịp thoái vốn khỏi các dự án và công trình mà mình đứng tên. Trong thời điểm chưa bị Singapore trục xuất về lại Việt Nam, có nhiều tin đồn cho rằng Vũ Nhôm nắm trong tay nhiều tài liệu, chứng cứ tham nhũng của các lãnh đạo Việt Nam, như danh sách các công ty Bình Phong, Sơn Sâu của công an. Luật sư của Vũ Nhôm tại Singapore còn tiết lộ với Reuters rằng thân chủ của ông còn có thể có thông tin chi tiết về quy trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin, Đức về Việt Nam. Tại buổi họp ngày 24 tháng 7, Bí thư Đà Nẵng nói, với Vũ Nhôm, nhiều người thắc mắc tại sao xử kín. Lộ bí mật quốc gia, vụ án này sẽ xử và với tính chất của nó thì sẽ xử kín. Xử kín nhưng kết quả phải được công khai. Ông Nghĩa nói trong video do Tiền Phong đăng. Nhận định về lý do xử kín Vũ Nhôm, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Phil Robertson cho rằng Việt Nam đã lạm dụng hình thức này để che giấu thông tin đối với công chúng. Ông Robertson nói.
They close trials for all sorts of reasons. In fact, often the family members of people who are involved in political
trials. Họ xử kín với đủ mọi lý do. Trên thực tế, thân nhân của nhiều người liên quan đến các vụ án chính trị như hoạt động dân chủ, nhân quyền cũng không được phép tham dự phiên tòa. Việt Nam có xu hướng lạm dụng xử kín như một cái cớ để ngăn chặn mọi người biết những gì họ đang làm trong phiên tòa.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiết lộ, nếu cơ quan công an không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn vì liên quan đến nhiều cán bộ, lãnh đạo. Ông trùm khét tiếng này vẫn đang trên đà thâu tóm, lấy thêm rất nhiều đất, nhà công của Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Trong buổi tiếp xúc, các cử tri Đà Nẵng cũng yêu cầu lãnh đạo giải đáp thông tin về hàm thượng tá công an của Vũ Nhôm. Vì theo họ, Vũ Nhôm không theo học ngày nào trong ngành công an, vậy ai đã phong hàm cho ông ta? Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, sau phiên tòa, những câu hỏi liên quan đến quân hàm và nhiệm vụ của Vũ Nhôm chắc chắn sẽ được giải đáp. Với mác thượng tá công an ngầm, Vũ Nhôm bị cho là đã lợi dụng chức vụ để thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng qua chiêu thức mua đất nhà nước với giá bèo để làm các dự án và thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. Cùng bị khởi tố và bắt giam trong vụ án này còn có Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo, Trung tướng Phan Hữu Tuấn và một cán bộ của Bộ Công an là ông Nguyễn Hữu Bách. Hai viên chức công an này đã bị cáo buộc giúp sức cho Vũ Nhôm thâu tóm đất đai ở Đà Nẵng và các nơi khác.
Tính đến tuần thứ tư của tháng 7 năm 2018, tiền đồng Việt Nam mất giá 1,5% so với đô la Mỹ và đà phá giá sẽ còn tiếp tục ở mức độ tương tự cho đến cuối năm, theo một chuyên gia tài chính ngân hàng. Báo chí Việt Nam cho hay tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng ngày 24 tháng 7 là 22.654 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm 23 tháng 7. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần mà các ngân hàng thương mại có thể giao dịch là từ 21.974 cho đến 23.334 đồng một đô la. Trên thực tế, mức giá bán đô la cao nhất tại một số ngân hàng được báo chí ghi nhận là 23.310 đồng một đô la tại Sacombank và 23.300 đồng một đô la tại Techcombank. Trong khi đó, trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá mua vào mỗi đô la ở mức 23.350 đồng và bán ra là 23.450 đồng một đô la, tăng 100 đồng mỗi đô la so với ngày 23 tháng 7, theo báo chí. Các báo dẫn lời ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, nói rằng đến ngày 23 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá bán ngoại tệ ở mức 23.273 đồng một đô la, để tỷ giá thị trường diễn biến phù hợp hơn với tình hình thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu phân tích với VOA rằng nguyên nhân sâu xa làm tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ gia tăng gần đây chủ yếu là do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến cho nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá, gây sức ép lên tiền đồng của Việt Nam. Theo tiến sĩ Hiếu, chỉ trong 3 tháng qua, đồng nhân dân tệ đã mất giá tới 5% so với đô la Mỹ, trong khi từ đầu năm đến nay, tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ mới tăng 1,5%, nên trong mối tương quan này, tiền đồng đã lên giá so với nhân dân tệ. Ông Hiếu chỉ ra hậu quả của diễn biến này.
Hàng hóa của Trung Quốc bán vào Việt Nam sẽ trở nên rẻ, sẽ tăng nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam. Đồng thời nữa thì xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Ngân hàng nhà nước có thể đã tăng tỷ giá dưới cái áp lực từ phía trong cũng như là phía ngoài.
Năm 2017, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là gần 93,7 tỷ đô la, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trong con số đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là hơn 35,46 tỷ đô la. Ngược lại, Việt Nam nhập từ nước láng giềng phương Bắc các hàng hóa lên đến gần 58,3 tỷ đô la. Phát biểu với báo chí hôm 23 tháng 7, ông Phạm Thanh Hà thuộc Ngân hàng Nhà nước nói rằng trong thời gian tới, ngân hàng này tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt và sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tiến sĩ Hiếu nhận định với VOA rằng nhiều khả năng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày càng nghiêm trọng, khiến cho Trung Quốc phải phá giá đồng nhân dân tệ thêm nữa để phần nào bù trừ cho việc hàng Trung Quốc tăng giá do Mỹ áp thuế cao hơn. Những diễn biến như vậy đang làm cho viễn cảnh tiền đồng của Việt Nam phải tiếp tục phá giá là khó tránh khỏi. Ông Hiếu đưa ra dự báo về chiều hướng của tỷ giá trong 6 đến 9 tháng nữa.
Từ đầu năm cho đến bây giờ, tiền đồng đối với đồng đô la đã mất giá khoảng 1,5%. Thì tôi nghĩ là từ đây đến cuối năm, đồng tiền đồng có thể cũng sẽ mất giá đâu đó vào khoảng 1,5%. Tôi nghĩ rằng nếu sang năm 2019 mà cái chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thì cái áp lực phá giá cũng vẫn tiếp tục lên nhân dân tệ và ngay cả tiền đồng.
Trên báo chí trong nước, công ty chứng khoán Bảo Việt đưa ra dự báo rằng có thể đồng tiền quốc gia của Việt Nam sẽ có mức mất giá là từ 2 đến 3% cho cả năm nay so với đô la Mỹ.
Cơ quan dịch vụ biên giới Canada CBSA vừa mở cuộc điều tra một số sản phẩm ống thép hàng của Việt Nam, Philippines, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ bán phá giá tại quốc gia Bắc Mỹ. Thông báo trên trang web của cơ quan này cho biết, theo Thông tấn xã Việt Nam, các sản phẩm bị điều tra thuộc nhóm ống tiêu chuẩn có đường kính ngoài từ 12,7 đến 168,3 mm. Cùng với CBSA, Tòa án Thương mại Quốc tế Canada CITT cũng sẽ hợp tác điều tra xem liệu việc nhập khẩu có gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước hay không. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một công ty thép của Canada Nova American Steel gửi đơn khiếu nại cáo buộc tình trạng bán phá giá thép nhập từ 4 quốc gia trên đã gây hại cho ngành công nghiệp thép của Canada. CITT là một cơ quan hoạt động trong hệ thống khắc phục thương mại và báo cáo cho Quốc hội của Canada. Cuối tháng 5, cơ quan này cũng đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về việc bán phá giá thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc. Quy trình thực hiện việc chống bán phá giá của Canada được cho là giống với Hoa Kỳ, khi Washington trước đó đã đánh thuế nặng trên các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam vì cho rằng có xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện Canada đang áp dụng 101 biện pháp nhập khẩu đặc biệt cho nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng để bảo vệ thị trường lao động và nền kinh tế trong nước. Dự kiến CITT sẽ kết thúc cuộc điều tra vào ngày 18 tháng 9, trong khi CBSA cho biết sẽ công bố quyết định sơ bộ một tháng sau đó.
Tối ngày 23 tháng 7, hàng trăm người mất tích và nhiều người được cho là đã chết trong sự cố tại đập thủy điện Sepian Senam Noi ở Đông Nam Lào, gần biên giới với Campuchia, giáp với Việt Nam. Hãng thông tấn nhà nước Lào KPR cho biết vụ việc xảy ra tại đập thủy điện Sepian Senam Noi ở tỉnh Atapu vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 7. KPL cho biết vụ vỡ đập đã gây ra ngập úng tại 6 ngôi làng, khiến hơn 1.300 gia đình, tổng cộng khoảng 6.600 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Theo đài ABC Lào, có ít nhất 100 người mất tích trong thảm họa vỡ đập. AFP cho biết đập thủy điện với vốn đầu tư 1,2 tỷ đô la đang được công ty năng lượng Sepian Senamnoi, viết tắt là PNPC, xây dựng thông qua một liên doanh giữa các công ty Lào, Hàn Quốc và Thái Lan. Dự kiến đập thủy điện sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019. Theo kế hoạch, khoảng 90% lượng điện sản xuất ra sẽ được xuất khẩu sang Thái Lan, phần còn lại sẽ được phân phối tại địa phương. Trong nhiều năm qua, Lào đã xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng nhiều nhà máy thủy điện, đặc biệt là trên sông Mekong, gây quan ngại cho các nước ở hạ lưu sông này vì những tác động tiêu cực đối với môi trường và nghề cá. Hôm 24 tháng 7, VN Express trích lời cán bộ ngoại giao Việt Nam tại tỉnh Pak Se của Lào cho biết đã có mặt ở hiện trường nhưng chưa xác định được có nạn nhân người Việt nào hay không.
Trung Quốc nói sẽ không có chỗ cho thương lượng trong việc họ yêu cầu các hãng hàng không của Mỹ đề cập tới Đài Loan tự trị là một phần của Trung Quốc ngay trước hạn chót vào tuần này. Bắc Kinh luôn khăng khăng rằng các hãng hàng không sẽ phải thay đổi cách mô tả về Đài Loan trên trang web của họ là Đài Loan thuộc Trung Quốc đến trước ngày 25 tháng 7. Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh cuộc nội chiến năm 1949, nhưng Bắc Kinh tiếp tục tuyên bố Đài Loan thuộc chủ quyền của họ và đã sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để cô lập hòn đảo này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản hôm 24 tháng 7 nói rằng Trung Quốc hy vọng chính phủ Mỹ sẽ thúc giục các công ty doanh nghiệp làm theo yêu cầu của Trung Quốc. Người phát ngôn này không nói cụ thể liệu Trung Quốc sẽ trừng phạt những hãng hàng không chống đối như thế nào và chỉ nói là sẽ chờ và xem. Nhà Trắng trước đây đã chỉ trích yêu cầu của Trung Quốc là sự vô lý kiểu Orwell. George Orwell là một nhà văn người Anh đã viết cuốn tiểu thuyết 1984, mô tả một môi trường chính trị mà nhà cầm quyền cố gắng kiểm soát mọi mặt cuộc sống của người dân, hủy diệt một xã hội mở và tự do. Vụ cãi cọ này làm mối quan hệ song phương vốn đã bị khuấy đảo bởi các tranh cãi gay gắt về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thêm căng thẳng. Tổng thống Donald Trump nói ông sẵn sàng tăng thuế của Mỹ lên các mặt hàng của Trung Quốc có tổng giá trị 500 tỷ đô la nếu cần thiết, và cáo buộc Trung Quốc trong một dòng tweet đưa ra vào tuần trước về sự thao túng tiền tệ một cách không công bằng của Trung Quốc. Hãng Delta Airlines và American Airlines nằm trong số các hãng hàng không quốc tế cuối cùng vẫn coi Đài Loan thuộc chủ quyền của bản thân họ hoặc một quốc gia. Nhiều hãng hàng không khác gồm Air Canada, British Airways và Lufthansa đã bắt đầu coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc để tránh các trừng phạt hoặc sự tẩy chay trong tương lai. Một hãng hàng không của đảo quốc Palau tuần trước cho biết họ đã bị buộc phải ngừng hoạt động do sự giảm mạnh về lượng khách du lịch từ Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc năm ngoái được cho là đã chỉ thị các hãng lữ hành ngừng các tour du lịch tới Palau để trừng phạt các mối quan hệ ngoại giao của quốc gia nhỏ bé này với Đài Loan.
Tổng thống Duterte của Philippines hôm 13 tháng 6 tuyên bố rằng bất cứ ai đi lang thang ngoài đường phố vào đêm khuya sẽ được lệnh phải về nhà. Nếu từ chối, sẽ bị ông tự tay trói gô rồi thả xuống sông. Theo hãng tin Reuters, trẻ em nhặt rác tại các bãi rác vào đêm khuya cũng sẽ bị đưa về nhà. Cha mẹ sẽ bị phạt tù nếu để con tái phạm. Đàn ông ở Trần hút thuốc hoặc uống rượu ngoài đường sẽ bị đưa về đồn cảnh sát, bị cảnh cáo, ghi tên và địa chỉ vào sổ đen. Đây là một chiến dịch chống những người đi làng vàng. Người đề xướng là Tổng thống Rodrigo Duterte, vốn khét tiếng về cuộc chiến bài trừ ma túy. Cảnh sát Manila coi tuyên bố của ông Duterte như một chỉ thị mà họ hăng hái thi hành. Tính cho đến nay, có khoảng 59.000 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch chống làng vàng này. Các nhà hoạt động, các nhóm hỗ trợ pháp lý và các nhà lập pháp đối lập lên án chiến dịch mới nhất của ông Duterte, nói rằng chiến dịch đàn áp này không có cơ sở pháp lý vì tình trạng vô gia cư phải sống lang thang không còn được coi như một tội hình sự từ năm 2012 tới nay. Và một lần nữa, ông Duterte lại sách nhiễu thành phần nghèo khổ ở Manila, vốn vẫn chưa hoàn hồn vì cuộc chiến chống ma túy. Ông Antonio Tinio, một dân biểu đối lập, nói biện pháp này chỉ nhằm kiểm soát người nghèo bằng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, hầu trấn áp tinh thần họ. Để làm gì? Mục đích là để ngăn chặn, không cho phép họ cưỡng lại hoặc phản kháng. Ông Duterte thì cho rằng chiến dịch chống người đi lang thang là một chiến dịch để ngăn ngừa tội phạm. Trong hai năm qua, kể từ khi ông Duterte lên nhậm chức, cảnh sát đã giết chết ít nhất 4.500 người bị họ cho là nghi phạm sử dụng hoặc buôn ma túy. Hầu hết những người đi lang thang chỉ bị tạm giữ rồi sau đó được trả tự do, khoảng 1/3 bị phạt vạ, một số bị kết tội. Ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống, không trả lời yêu cầu bình luận về các vụ bắt bớ này, nhưng ông bác bỏ các cáo buộc cho rằng đây là một chiến dịch chống lại người nghèo. Ông lập luận rằng cảnh sát chỉ nhắm vào những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của thành phố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba nói rằng ông tin là Moscow sẽ cố gắng làm lay chuyển cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới, theo hướng có lợi cho đảng Dân Chủ chứ không phải đảng Cộng Hòa của ông. Mặc dù các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để hậu thuẫn cho ông Trump vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Tôi hết sức lo ngại rằng Nga đang hết sức cố gắng để tác động đến cuộc bầu cử sắp tới. Dựa trên sự thật là không có Tổng thống Mỹ nào cứng rắn với Nga như tôi. Họ sẽ cố sức làm lợi cho những người Dân Chủ. Họ hoàn toàn không muốn Trump đâu, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter. Tuy nhiên, ông Trump lại không hề đưa ra bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho những phát biểu của ông. Bất chấp việc ông nói rằng ông là Tổng thống Mỹ cứng rắn với Nga nhất từ trước tới nay, hội nghị thượng đỉnh giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 7 đã chứng kiến ông Trump né tránh quy trách trách nhiệm cho Nga can thiệp bầu cử, trong khi lại lên án các cơ quan tình báo của Mỹ và nước Mỹ nói chung đã ngu ngốc trong việc làm tổn hại quan hệ với Nga. Ông đã bị chỉ trích là đứng về phía ông Putin và quay lưng lại với lợi ích của phía Mỹ. Đảng Dân Chủ cần thêm hai ghế nữa là chiếm thế đa số tại Thượng viện. Hiện cán cân là 49-51 nghiêng về phía đảng Cộng Hòa và thêm 23 ghế nữa để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Nếu họ làm được điều này trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân Chủ có thể chặn đứng hoặc làm chệch hướng phần lớn chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Họ cũng có thể đưa ra các biện pháp giám sát mạnh mẽ hơn của Quốc hội và điều tra kỹ lưỡng hơn về các hành động của chính quyền Trump. Các quan chức tình báo Mỹ đã cho biết rằng nước Nga vẫn đang tiếp tục phá hoại bầu cử Mỹ và giờ đây đang nhắm tới cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, không rõ là Nga đang hỗ trợ cho đảng Dân Chủ vốn ủng hộ mạnh mẽ cuộc điều tra về hành động can thiệp bầu cử của Nga như lời ông Trump nói hay không. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm 23 tháng 7 tuyên bố rằng Nga sẽ không bao giờ là bạn của chúng ta, nhưng bà tìm cách giảm nhẹ những mối lo ngại về cuộc gặp mặt tay đôi giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như về cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo hồi tuần trước. Chúng tôi không tin tưởng Nga, chúng tôi không tin ông Putin, chúng tôi sẽ không bao giờ tin. Họ sẽ không bao giờ là bạn của chúng ta, đó là một thực tế. Báo The Hill trích lời đại sứ Nikki Haley nói với phóng viên David Brody của đài Christian Broadcasting. Đại sứ Nikki Haley mô tả cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Putin ở Phần Lan hồi tuần trước là cần thiết và cuối cùng đã diễn ra. Bà nói tiếp, tuy nhiên nếu điều mà tôi nghĩ là dù cho Tổng thống có ngồi xuống với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hay ngồi xuống với ông Putin, thì đó là những điều tất phải xảy ra. Trong suốt một tuần, Tổng thống Trump đã phải đối mặt với những chỉ trích về cách cư xử của ông trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, khi ông tỏ vẻ hoài nghi các kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ về những hành động can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Sau đó, ông Trump đã tìm cách rút lại những tuyên bố của ông về cuộc gặp tại cuộc họp báo, nhưng ông càng làm cho tình hình thêm rối rắm khó hiểu khi ông liên tục than phiền truyền thông đã đưa tin không công bằng về cuộc gặp thượng đỉnh và những lời tố cáo về vai trò của Nga can thiệp vào nội tình Mỹ chỉ là một trò bịp lớn, theo lời ông. Ông Trump thường nói rằng chơi với Nga chỉ có lợi cho nước Mỹ. Trước khi lên đường để gặp Tổng thống Putin, ông Trump tuyên bố ông không xem ông Putin là một địch thủ. Hy vọng rằng một ngày nào đó có thể ông Putin sẽ là một người bạn, điều đó có thể xảy ra, ông Trump nói. Đại sứ Haley nói những bình luận của ông Trump về Nga không gây quan ngại cho bà, mà bà quan tâm hơn tới các chính sách của chính quyền Trump đối với Nga, mà bà cho biết là đã làm bà hài lòng. Tôi nghĩ điều gây tranh cãi là những từ ngữ ông ấy dùng, nhưng đối với tôi hành động là điều duy nhất đáng chú ý. Tuy vậy, đại sứ Haley tán thành dòng tweet toàn chữ in hoa của ông Trump hôm 22 tháng 7, trong đó ông cảnh báo Iran đừng bao giờ đe dọa Hoa Kỳ một lần nữa, nếu không sẽ phải hứng chịu những hậu quả mà ít ai từng nếm trải trong lịch sử. Dòng tweet của Tổng thống Mỹ dường như là để đáp lại những phát biểu của Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước một nhóm nhà ngoại giao, trong đó ông nói hòa bình với Iran sẽ là một nền hòa bình vĩ đại. Tuy nhiên, chiến tranh với Iran sẽ là mẹ của mọi cuộc chiến tranh. Bà Haley nói dòng tweet của ông Trump có mục đích đánh đi một thông điệp tới Iran, khuyến cáo nước này đừng dùng những từ ngữ Hoa Mỹ để tạo tính chính danh trong cộng đồng quốc tế. Bà Haley nói chúng tôi sẽ không dễ dàng rơi vào cái bẫy đó. Bà nói thêm rằng dòng tweet của Tổng thống Trump đã buộc Iran phải ngồi dậy chú ý.
Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương ứng nếu Hoa Kỳ tìm cách ngăn chặn nước này xuất khẩu dầu, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo hôm 24 tháng 7. Theo Reuters, các quan chức Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm áp lực các nước khác ngừng nhập khẩu dầu từ Iran. Thông tấn xã IRNA của nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bahram Kassemi nói, nếu Mỹ nghiêm túc muốn tiến xa hơn một bước theo hướng đó thì chắc chắn sẽ gặp các biện pháp đáp trả tương ứng của Iran. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 21 tháng 7 tuyên bố hậu thuẫn đề nghị của Tổng thống Hassan Rouhani, cảnh báo rằng Iran có thể hành động chặn dầu xuất khẩu từ các nước trong vùng vịnh nếu xuất khẩu dầu của nước họ bị chặn lại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 22 tháng 7 cho biết Hoa Kỳ sẽ làm việc với các quốc gia nhập khẩu dầu từ Iran và vận động các nước này ngừng nhập dầu với mục đích cắt đứt nguồn thu nhập này của Tehran trước ngày 4 tháng 11. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo Iran rằng nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả như hiếm có nước nào phải chịu trong lịch sử nếu nước Cộng hòa Hồi giáo Iran còn lên tiếng hăm dọa Hoa Kỳ. Lời cảnh cáo đó của ông Trump được in chữ hoa trên trang Twitter vào tối ngày 22 tháng 7, vài giờ sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng chính sách thù địch của Mỹ đối với Tehran có nguy cơ dẫn đến đại chiến. Reuters dẫn lời các giới chức Mỹ nói rằng lời qua tiếng lại gây căng thẳng này được tung ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump phát động một chiến dịch công kích Iran bằng nhiều bài phát biểu và truyền thông trực tuyến nhằm khuấy động bất ổn và gây áp lực, buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân và ngừng hỗ trợ các nhóm chiến binh.
Các đám cháy rừng dữ dội quét qua một thị trấn du lịch của Hy Lạp đã giết chết ít nhất 74 người, trong số các nạn nhân có nhiều gia đình có con nhỏ. Một số nạn nhân được phát hiện còn ôm chặt con trong vòng tay khi bị chết cháy trong lúc đang tìm cách chạy thoát thân. Đây là vụ hỏa hoạn khủng khiếp nhất kể từ khi bán đảo Peloponnese ở phía nam Hy Lạp bị lửa tàn phá vào tháng 8 năm 2007, làm hàng chục người thiệt mạng. Đám cháy bùng phát ở Mati vào chiều muộn ngày 23 tháng 7 và vẫn tiếp tục cháy ở một số khu vực trong ngày 24 tháng 7. Theo bản năng, khi đối diện cái chết, họ đã ôm lấy nhau. Ông Nikos Ekonomopoulos, người đứng đầu Hội chữ thập đỏ của Hy Lạp, nói với Sky TV, lực lượng tuần duyên cho biết các tàu tuần duyên và những tàu thuyền khác đã giải cứu được gần 700 người đã chạy được ra tới bờ biển, đồng thời lôi ra được 19 người sống sót cùng 4 xác nạn nhân từ biển vào bờ. Một phóng viên của Reuters trông thấy tận mắt ít nhất 4 xác nạn nhân trên một con đường nhỏ đầy xe ô tô đang chạy về hướng biển. Cư dân và khách du lịch trong khu vực này không chạy kịp, mặc dù họ chỉ cách biển có vài mét hoặc họ đang ở trong nhà. Người phát ngôn Stavroula Maliri của đội cứu hỏa Hy Lạp cho biết, thị trưởng Evangelos Bournos của thị trấn Rafina Pikerma ở kế cận ước lượng có ít nhất 60 người thiệt mạng. Hiện không rõ còn bao nhiêu nạn nhân chưa được tìm thấy, trong khi các tàu tuần duyên tiếp tục rà soát dọc theo bờ biển để tìm thêm bất cứ người nào sống sót. Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết các bệnh viện quân sự đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Một trong những nạn nhân trẻ nhất được cho là 6 tháng tuổi đã chết vì bị ngộp khói. Nhà chức trách còn cho biết trong số 156 người bị thương, có 11 người đang trong phòng cấp cứu. Mati nằm cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 29 km về hướng đông và là một địa điểm hấp dẫn đối với nhiều khách nhàn du, đặc biệt là những người về hưu và trẻ em đi cắm trại. Một đội cứu hỏa Hy Lạp cho biết cường độ và độ bao phủ của các đám cháy rừng ở Mati đã suy giảm hôm 24 tháng 7 khi các ngọn gió giảm cường độ, nhưng khu vực này vẫn chưa hoàn toàn được khống chế. Đội cứu hỏa hối thúc các gia đình hãy báo cáo với giới hữu trách về những người thân và bạn bè bị mất tích. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.